Kinh Lăng Nghiêm, Việt dịch tinh tiến, duyên khởi cho bản phóng dịch, Trần Trọng Sĩ. Đó là những năm đầu kỷ nguyên 2000, tôi không quen Tinh Tiến, chỉ gặp nhau một hai lần. Tinh Tiến đến Paris có lẽ cũng như Vũ Thư Hiên, họ bỏ nước ra đi, chống cộng sản bằng văn hóa, vì đều là người Bắc, nên cùng nhau tụ tập thành nhóm thân hữu với Bùi Tín, Trần Thanh Hiệp, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Gia Kiển. Tinh Tiến hớt tóc ngắn như trọc, người rất ốm, mặc áo che mít trắng, quần jean xanh lam nhạt, bình dị, nhỏ thó, xương sẩu, độ chừng trên dưới 50 tuổi. Anh khiêm cung hiền hậu đến mức có vẻ như rụt rè thiếu tự tin khi bắt tay. Tôi chẳng biết gì về Tinh Tiến ngoài cái bắt tay chỉ một hai lần gặp nhóm ở tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Thú thật, tôi không thể nhớ lại khuôn mặt anh. Đùng một cái, anh ấy chết. Mà nhóm tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên đa số đều là người Công giáo hoặc y vô thần, hoặc Phật tử theo kiểu chưa bao giờ đi chùa, nên họ rất lúng túng không biết cử hành tang lễ như thế nào. Anh Huy, thư ký của tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên báo cho tôi biết tin khi ma chay chôn cất đã hoàn tất. Người tụng kinh cho Tinh Tiến kỳ diệu thay là một nữ bác sĩ gốc Bắc, vợ của Vũ Thiện Hân, một thành viên sáng lập trong ban tổ chức nhóm. Chị ấy theo Công giáo, nhưng khi tôi đến thăm, chị khoe rằng chị rất thường đọc kinh Phật ở nhà, nên hôm tang lễ của Tinh Tiến thì chính chị gõ mõ tụng kinh theo cuốn nghi thức tụng niệm mà chị có được. Tang lễ rất đơn sơ, và Tinh Tiến mặt mày hồng hào với nụ cười trên môi khi nhắm mắt. Chị Hân cho tôi xem hình. Anh Huy còn cho biết, mới sáng còn đi chơi thoải mái, chiều đã ngã ra chết. Đến nhanh đi nhanh như vì sao băng, có vẻ như anh đến trần gian này để sống dưới chế độ cảnh sát và đọc bộ kinh Lăng Nghiêm. Thoát ra được khỏi căn hầm, anh lập tức trao cái biết của anh về bộ kinh trên một tập giấy rồi dụ áo ra đi. Lăng Nghiêm là bộ kinh đại thừa về nhận thức luận. Nhận thức luận của Phật giáo rất gần với bản thể luận, nếu không muốn nói rằng nhận thức chính là bản thể. Lăng Nghiêm được viết theo thể vấn đáp giữa Phật và A Nan. Theo đó, Phật phủ bác toàn bộ các nhận thức sai lầm về tâm được A Nan nêu lên, bao gồm tâm ở trong thân, tâm ở ngoài thân, tâm núp sau con mắt, nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân, tâm theo duyên phát sanh, tâm ở chặn giữa thân và cảnh, tâm không vướng mắc vào đâu. Thực ra, ngay trước khi vào kinh, Phật đã ngầm nói ra ý nghĩa của chân tâm trước khi chất vấn A Nan. Như sau: lành thay A Nan, ông và đại chúng nên biết, tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, sống chết nối tiếp, đều do không nhận biết thường trụ chân tâm thể tính tịnh minh, mà trụ nơi vọng tưởng, do vọng tưởng không thật, nên trôi lăn tử sinh. Hôm nay ông muốn cầu đạo vô thượng bồ đề để thấy rõ chân tánh, thì hãy lấy lòng ngay thẳng mà trả lời các câu hỏi của ta. Chư Phật trong mười phương đều cùng một con đường thoát ly sinh tử, đó là tâm ngay thẳng. Tâm và lời nói ngay thẳng xuyên suốt ba chặng đầu, cuối, giữa không có tướng quanh co, thiện tai A Nan. Nhữ đẳng đương tri, nhất thiết chúng sanh, tòng vô thủy lai, sanh tử tương tục, giai do bất tri, thường trụ chân tâm, tính tịnh minh thể, dụng chư vọng tưởng, thử tưởng bất chân, cố hữu luân chuyển, nhữ kim dục nghiêng, vô thượng bồ đề, chân phát minh tính. Ưng đương trực tâm, thù ngã sở vấn. Thập phương Như Lai, đồng nhất đạo cố, xuất ly sanh tử, giai dĩ trực tâm. Tâm ngôn trực cố, như thị nải chí, chung thủy địa vị, trung gian vĩnh vô, chư ủy khúc tướng, thẳng xuyên suốt ba chặng đầu, cuối, giữa không có tướng quanh co, là thể tướng trung đạo nhất quán xuyên thẳng vào thực tại. Đây là hành trang cần thiết cho hành giả dứt khoát đi tìm chân lý giác ngộ giải thoát. Trực tâm gom ba thời vào nhất quán bình đẳng trí thì lập tức chân tâm hiển hiện. Cũng có thể nói, trực tâm là chân tâm, bất nhất, bất dị. Nữ thiền sư A Chan nếp giảng rằng tâm trung đạo chính là tâm hiện tiền, tự như ngọn đèn vô sinh quan sát vũ trụ lưu chuyển mà không hề máy động, như giao thoa giữa bất diệt và sinh diệt, như trái đất luôn quay, nhưng gốc bồ đề vẫn tĩnh lặng tại bồ đề ga. Đạo Phật vốn lấy tuệ giác y duy tuệ thiện nghiệp như làm tôn thú. Bồ đề Đạt Ma khi được hỏi xây chùa nuôi hàng vạn chư tăng có công đức không, ông lạnh lùng trả lời không. Câu trả lời của Đạt Ma như lưỡi gươm chặt phăng sinh tử, xem phúc báu chỉ là luân chuyển tam giới, muốn chấm dứt lưu chuyển tam giới, cách duy nhất là thấy tâm, quỳ về nhất tâm chưa từng sinh diệt. Kinh Lăng Nghiêm cũng trải qua nhiều sóng gió, có vẻ như nó đến Việt Nam trước Trung Quốc. Do lời phản biện của Pháp Sư Thích Mẫn Sanh trong ngày phản biện Lăng Nghiêm Bách Ngụy của Lữ Trừng được Thích Nhuận Châu chuyển sang Việt ngữ như sau: năm Thần Long Nguyên Niên, Tam Tạng Bá Thích Mật Đế người Tây vực đến đây dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trung Hoa có kinh Thủ Lăng Nghiêm, vốn từ lĩnh Nam, Pháp Sư Di Già người nước Ô Trành, Sa Môn Hoài Địch ở chùa Nam Lâu núi La Phù dịch ngữ, tướng quốc phòng Dung Bút Thọ, phạn bản, Surangma Sutra, hiện nay đã không còn, nên có lẽ do vậy, nhiều học giả cho rằng kinh này được chế tác tại Trung Quốc, tạo ra một trường tranh luận khá lý thú. Người học Phật cần đọc cả hai phe để có thể có cái nhìn chuẩn xác lợi ích cho sự nghiên cứu dù đứng ở phía nào. Lúc được lựa chọn để trao bản thảo đánh máy của Tinh Tiến, tôi là một Phật tử, tình cờ trở thành người chịu trách nhiệm cho việc truyền bá và phát tán di cảo này. Lướt qua di cảo, tôi thấy Tinh Tiến đã cố gắng y viết lại Kinh Lăng Nghiêm theo lối mà ông cho là phù hợp với tân học, nhất là vào thời đại mà cơ học lượng tử, quantum mechanics đã đặt lại các giá trị cơ bản về thực tại vũ trụ khi bàn về sóng, wave và hạt, particle, mà ông đã cố gắng đưa những khái niệm này vào trường nghiên cứu. Ông gọi công việc của ông là bản ghi phỏng dịch. Dự định có dịp về Việt Nam, tôi sẽ đem hiến vào một ngôi chùa, nhưng dịp về Việt Nam quá ít, rồi lâu ngày quên bẵng, mãi cho đến gần đây do dọn từ nhà lớn về nhà nhỏ, phải vứt bỏ hay đem cho rất nhiều sách. Tôi phát hiện và nhớ lại nhiệm vụ của mình khi nhìn thấy di cảo này, nghĩ ngay đến các website Phật học, nhất là Thư viện Hoa Sen, nên mạo muội viết vài dòng duyên khởi để giới thiệu Tinh Tiến đến chư thiện tri thức gần xa. Kinh Lăng Nghiêm có nhiều bản dịch, nên thêm hay bớt một bản dịch không vì vậy mà thay đổi được tư duy của độc giả. Mỗi bản dịch đều có chỗ đặc sắc riêng, thí dụ sư bà Hải Triếu Âm để nguyên chùng chữ ghi diệu minh chân tinh diệu tâm, trong khi cư sĩ Hạnh Cơ tìm cách dịch chùng chữ này thành dịch chân tâm nhiệm màu sáng suốt. Dù cách dịch không sai, có vẻ sáng nghĩa hơn cho người Việt, nhưng với người đã quen với pháp học đại thừa, để nguyên chùng chữ này không dịch lại khiến họ thâm nhập sâu hơn vào kinh hơn là dịch ra Việt ngữ. Người quen thuộc các tư tưởng Lăng Nghiêm, Pháp Hoa sẽ chẳng ai ngại ngùng gì khi phải chịu khó học thêm vài thuật ngữ Hán Việt như Bồ Đề Tâm, Bát Nhã Trí v.v. đem so với Hán bản, thì bản dịch của trưởng lão Ni Sư gần như chữ nào nghĩa nấy. Tuy nhiên nếu muốn hiểu dễ dàng, thì bản dịch của Hạnh Cơ giúp ích hơn cho người không quen với Đại Thừa. Còn bản phóng dịch của Tinh Tiến thường sử dụng các thuật ngữ triết học Tây Phương như hữu thể, hạt, sóng chen vào tùy tiện theo cách hiểu cá nhân, đôi khi người đọc không biết dịch giả phóng tác hay là khảo cứu. Chẳng hạn đoạn kinh bên dưới có thể tìm thấy ở Hán bản, bản dịch của Hạnh Cơ, bản dịch của sư bà Hải Triều Âm, nhưng lại không biết nó nằm ở đâu trong bản phóng dịch của Tinh Tiến. Các thiện nam tử, ta thường nói rằng, đều sắc, tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên, đều duy tâm biến hiện. Thân ông và tâm ông đều là những vật hiện trong diệu minh chân tinh diệu tâm. Làm sao các ông lại bỏ tâm tánh quý báu, nhận cái mê trong ngộ? Mê muội thành hư không? Trong hư không tâm tối kết ám thành sắc. Sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân. Tụ duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Một khi đã nhận cái mịt mờ rối loạn ấy làm tâm tánh thì quyết phải làm tâm ở trong thân. Đâu có biết rằng cả thân lẫn núi sông thế giới đều là vật hiện trong diệu minh chân tâm. Thí như bỏ trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một mảnh bọt nổi, trở lại cho bọt là tất cả biển lớn. Bản dịch của sư bà Hải Triều Âm, phiên âm, chư thiện nam tử, ngã thường thuyết ngôn, sắc tâm chư duyên, cặp tâm sở sử chư sở duyên pháp, duy tâm sở hiện. Nhữ thân nhữ tâm, giai thị diệu minh chân tinh diệu tâm trung sở hiện vật. Vân hà nhữ đẳng, di thất bổn diệu, viên diệu minh tâm, bảo minh diệu tánh. Nhận ngộ trung mê. Hối muội vi không? Không hối ám trung, kết ám vi sắc, sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng vi thân, tụ duyên nội diêu, thú ngoại bôn vật. Hôn nhiễu nhiễu tướng, dĩ vi tâm tánh. Nhất mê vi tâm, quyết định hoặc vi sắc thân chi nội. Bất tri sắc thân, ngoại kịp sơn hà hư không đại địa, hàm thị diệu minh chân tâm trung vật. Thí như trừng thanh bách thiên đại hải khí chi, duy nhận nhất phù âu thể, mục vi toàn hồ, cùng tận doanh bột. Nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm thì không thể bỏ qua lời giảng của Thượng Nhân Tuyên Hóa. Ngài Tuyên Hóa giảng từng lời, thậm chí từng chữ như thế nào là đại Phật đảnh, đại nhân, đại nghĩa, đại hạnh, đại quả, ngũ thập ấm ma. Có cơ duyên, người giới thiệu, TTS, sẽ bàn về bản dịch Lăng Nghiêm sang Anh và Pháp ngữ của Echin Lamot với tựa đề La Consentiro de la Mache Hequet, The Consentiro of Heroi Proger. Ông, M. T. Linh MC Công Giáo, đã có cái nhìn ngưỡng phục về bộ kinh mà ông dịch như sau, là một tác phẩm Phật giáo đại thừa có niên đại từ thế kỷ thứ nhất hoặc đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Nó đề cập đến những năng lực kỳ diệu của chư Phật hay chư vị Đại Bồ Tát, những người thâm nhập vào đại định không vướng mắc nhân ngã, qua đó đảm bảo sự tốt lành và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Mọi trước tác, dịch thuật tam tạng giáo điển kinh, luật, luận, đều như những hạt giống thượng cầu bồ đề, hạ hóa chúng sinh. Bản phóng dịch của Tinh Tiến cũng không ngoài mục đích cao cả. Mong anh luôn an nhiên như hình ảnh mỉm cười khi nắm mắt. Paris cuối xuân 2025. Trân trọng, Trần Trọng Sĩ.